Thank you. quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chuyển Mình của nhạc sĩ Tiến Đạt qua phần song tấu sáo nhị của hai nghệ sĩ Long Phi và Nhật Minh, cùng màn vũ minh họa của đoàn xiếc Úc Đại Lợi trong buổi bế mạc lễ hội Huế năm 2010.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Oleksiz or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân.
Nàng ơi cho đời thuận nhau, nàng ơi Một quê hương thanh bình, yên vui đơn giản như chim bay trên trời, như gió thoảng qua sông. Và từ đó, người nông dân hiền hòa bồi đắp dựng xây đời sống. Chàng là thanh niên mạch sống khơi trên luống cày, nói năng hiền lành như thóc với khoai. Nàng là con gái nết na trong xóm, nước da đen giòn với nụ cười son. Đó là ước mơ của cả một dân tộc, của một giống nòi, chân thật, hài hòa giữa thiên nhiên, giữa ruộng đồng, sông nước. Chàng vừa cày sâu vừa hứng mưa trên đất màu, hái bông ngô vàng hay bới khoai nâu. Nàng vừa cuốc bẫm, tắm trong sương sớm, tát xong nước rồi sẽ về thổi cơm. Khát vọng yên bình, hạnh phúc của một đôi vợ chồng quê cũng là khát vọng chung của người dân Âu Lạc.
Chàng vừa cày sâu vừa hứng mưa trên đất màu, hái bông ngô vàng hay bới khoai nâu.
Nàng vừa cuốc bẫm tắm trong sương sớm, tát xong nước rồi sẽ về. Chơi móc ngược ngứa tròn, người ơi còn trong một nước, người người ơi ta còn yêu nhau, người người ơi ta đừng bỏ nhau.
Thank you. Một trong những viên ngọc báo của âm nhạc Âu Lạc là một nghệ sĩ được công chúng biết đến với danh hiệu Tiếng Sáo Thần. Kể từ năm 1958, tiếng nhạc của ông đã đi sâu vào lòng người như một huyền thoại với bao âm thanh rộn rã, diệu kỳ.
Chào đời vào năm Canh Thìn 1940, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa sinh quán tại miền Trung Âu Lạc. Trong thời niên thiếu, ông theo học trường Lycée Giặc Xe và còn là lực sĩ điền kinh về môn nhảy cao, nhảy sào cũng như môn đồ võ thiếu lâm.
Trong tuổi đôi mươi, ông thành hôn cùng nhà văn Trình Diệu Tân. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa chuyên trình tấu sáo trúc và là người đầu tiên mang tiếng sáo vào lĩnh vực độc tấu trong âm nhạc Việt Nam. Ông cũng có thể sử dụng tiêu, đàn bầu, đàn tranh và đàn tơ rưng, một nhạc cụ của đồng bào vùng cao nguyên Âu Lạc.
Chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi chia sẻ chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh sẽ được chính nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, từng được mệnh danh là tiếng sáo thần, giải bày tâm tình cùng với quý vị thính giả ngày hôm nay. Thưa nhạc sĩ có thể cho chúng tôi biết sơ qua về những sáng tác cũng như những sinh hoạt của nhạc sĩ.
Thưa với anh Quỳnh Thái, tôi cũng như đa số anh em văn nghệ sĩ khác thì mình làm những cái chuyện mà ví dụ như mình tải đi những cái lý tưởng của mình xuyên qua âm nhạc trong nghệ thuật, thì cũng như tôi có đi dạy và cũng làm văn nhạc và làm sáo, dạy sáo. Trước đây tôi dạy trường quốc gia âm nhạc, sau đó thì chúng tôi hoạt động ở đài phát thanh.
Ông từng đại diện phái đoàn quốc gia trình diễn tại các nước Âu Châu và Á Châu như Tân Gia Ba, Mã Lai, Thái Lan, Lào, Campuchia, Phi Luật Tân, Pháp, Thụy Sĩ vào các thập niên 1960 và 1970. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa cũng là tác giả của quyển sách được tái bản rất nhiều lần với tựa đề Tự Học Thổi Sáo, hướng dẫn bao thế hệ tìm đến nghệ thuật thanh tao này.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa được Hội đồng Nghệ thuật Tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ 4 lần trao giải thưởng nghệ sĩ độc tấu xuất sắc vào năm 1994, 1998, 2000 và 2002.
Tôi thì được điều may mắn là khi đến Virginia năm 84 thì tôi được hai cái đài lớn nhất của nước Mỹ này là NBC và CBS, người ta phỏng vấn và cái chương gọi là Morning News. Thì sau đó thành thử người Mỹ họ biết, họ đến họ phỏng vấn và người ta yêu cầu tôi xin được công tác dạy các trường.
Dạ vâng.
Một đời tận tụy với nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa còn là một nhà nghiên cứu về nhạc cụ. Từ cái sáo trúc 6 lỗ, ông sáng tạo cái sáo 11 lỗ, rồi 16 lỗ, có thể tấu nhạc cổ điển Tây Phương, đồng thời vẫn giữ trọn vẹn âm sắc của cái sáo trúc nguyên thủy. Ông cũng sáng tạo toàn bộ cái đàn tơ rưng cải tiến, từ một cột hơi chuyển thành hai cột hơi, từ một bát độ nguyên thủy của đàn tơ rưng mở rộng thành bốn bát độ để có thể trình tấu các tấu khúc cổ điển Tây Phương và hiện đại.
Dạ vâng thưa nhạc sĩ, và chúng tôi cũng được biết rằng nhạc sĩ có một cái biệt danh là tiếng sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa, thì từ đâu mà có được cái biệt danh đó ạ?
Thật ra cái hỏi tôi cái điều này nó cũng hơi khó tại vì nó đi vào trong quá khứ của tôi quá lâu. Tuy nhiên tôi nghĩ đây là sự ngưỡng mộ của khán thính giả ngày xưa yêu thích. Và cũng qua câu chuyện của tôi nghĩ nhỏ nhỏ thôi. Và khi tôi công tác đài phát thanh thì có anh nhạc sĩ Ngọc Quýt lúc đó cũng thử tôi tất cả những cái gam trên piano qua cái sáo trúc đó mà.
Vâng.
Thì tôi có thể chơi tất cả các gam trên sáo trúc của Tây Phương đó. Cái gam gọi là Dorian Scale đó. Trên sáo trúc thì họ rất là ngạc nhiên tại sao có thể chơi được như vậy. Cái thứ hai nữa tại sao từ một phần tư tông tôi vẫn chơi được như thường. Hoặc là tôi có cái biệt tài bắt chước theo tiếng chim, tiếng động trong vũ trụ này, thành ra họ nghĩ là lạ lắm, họ gắn với tôi cái danh hiệu như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ. Thưa nhạc sĩ, như vậy thì ngoài tiếng sáo mà nhạc sĩ đã học hỏi và cũng như đang dùng bây giờ, thì nhạc sĩ có dùng một nhạc cụ nào khác nữa không ạ?
Thì sau này tôi cũng nghiên cứu thêm một số nhạc cụ nữa, thì hầu hết gần như là những nhạc cụ về percussion, nó về âm thanh dẫn tiết đó, cũng như đàn trưng hoặc là đàn bầu, những nhạc cụ đó là tôi thú nhiều nhất, thành tôi đi sâu vào nó nhiều hơn.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa cùng gia đình là một kết hợp tuyệt diệu của những nghệ sĩ thiên phú, từng trình diễn tại hàng trăm hí viện trên vùng Bắc Mỹ Châu, trong đó có những hội trường danh tiếng như Carnegie Hall, Kennedy Center, DAR, Constitution Hall, nhạc sĩ Phạm Duy nhận định rằng Nguyễn Đình Nghĩa và gia đình ông là những người có công đem được nhạc thật thuần túy của Việt Nam ra giới thiệu với đất nước Hoa Kỳ và rất được tán thưởng. Họ cũng dự phần vào việc phát huy nhạc dân tộc Việt Nam, nhất là nhạc cao nguyên.
Tiếng sáo đầy sức thu hút và mới mẻ, hòa cùng các nhạc cụ nhân gian cổ truyền mà cả gia đình nghệ sĩ đều sử dụng điêu luyện, đã đưa người nghe đến những vùng trời quê hương với thiên nhiên, núi rừng, sông suối tinh khôi. Và trong quá trình nghiên cứu những cung bậc tiềm ẩn trong dòng âm nhạc bàn bạc của dân tộc, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa đã hạnh ngộ với nguồn thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Mùa Giáng sinh năm 1996, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tổ chức một đêm thơ nhạc gây quỹ từ thiện với chủ đề Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương tại Long Beach Terrace Theater, California, Hoa Kỳ, với sự góp mặt của hầu hết các nghệ sĩ nổi danh trong cộng đồng Âu Lạc tại hải ngoại, trong đó có gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa.
Trong dịp này, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư nhận lời bảo trợ một số sinh hoạt văn nghệ và văn hóa của ban nhạc gia đình ông, nhằm mục đích giới thiệu nhạc dân ca cổ truyền Âu Lạc đến khán thính giả ngoại quốc.
Đến cuối năm 1997, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa đã khởi xướng đêm nhạc hội gây quỹ từ thiện Đường Vào Nhạc Tâm Linh và Tình Yêu tại Đại Hí Viện DAR, Constitution Hall, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Trong đại nhạc hội này, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa cùng gia đình đã đặc biệt trình diễn nhạc tâm linh với chủ đề Dòng Thiền Thanh Hải Vô Thượng Sư với tiếng sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa.
Thì một câu hỏi mà Quốc Thái xin phép được đặt đến gửi đến cho nhạc sĩ ngày hôm nay là cái cơ duyên nào mà khiến cho nhạc sĩ chú ý đến dòng nhạc thiền của Thanh Hải Vô Thượng Sư ạ?
Mình có tin là có một sự sắp đặt vô hình nào đó.
Vâng.
Thì tôi đã, từ lâu tôi đã có ý viết về nhạc thiền, hay nói đúng ra là tôi đã có dự tính viết về nhạc, về kinh điển của Phật giáo, nhất là triết lý Phật giáo. Thì tình cờ tôi gặp được anh nghệ sĩ, anh có nhờ thâu thủ thanh thơ, và sau đó anh có tặng một số sách về kinh điển. Và sau khi xem những cuốn sách thì tôi khám phá ra đó, ở trong đó của nhà sư Thanh Hải có nói về âm thanh và ánh sáng, nhất là những cái âm thanh nội tâm. Và khi càng xem tôi có những điều lạ, ví dụ chữ ôm chẳng hạn, ở trong trời đất chữ ôm ở trong nội tại, đã gợi cho tôi một sự tò mò vô cùng. Thì chính từ đó tôi bắt đầu tôi viết nhạc xuống, và khi viết tôi cũng không ngờ rằng tôi có thể viết được nữa. Không ngờ viết được, mà nó cứ hàng đêm suy nghĩ hoài, làm nhập tâm, rồi lần tôi viết ra được những gì mình muốn nói lên đó, thì tôi cảm thấy rất là được an ủi. Tôi nghĩ rằng ở trong chiều sâu của mỗi con người chúng ta đều có một tiềm tàng hết, mình chưa được khơi dậy thôi. Còn nếu được khơi dậy đúng mức, tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta ai cũng làm được điều đó, chả riêng gì tôi.
Và thưa nhạc sĩ, trong đêm nhạc tâm linh và tình yêu vào dịp Giáng sinh ở Washington DC, thì được biết nhạc sĩ là người đã khởi xướng ra việc tổ chức đó. Thì lý do nào và động lực nào đã thúc đẩy nhạc sĩ khởi xướng được việc tổ chức mà đã được rất là thành công đêm đó ạ?
Điều này thật ra phải nói cũng có một sự giúp đỡ khuyến khích tôi, nên làm những cái mà tôi đã từng ấp ủ trong nhạc gọi về triết lý Phật giáo, thì thật ra tôi không ngờ là thành công được và rất là suôn sẻ. Cái đó thật ra ngoài ý muốn, ý tưởng tượng của tôi. Hôm đó thì phải nói rằng là có sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của tất cả quý vị khán thính giả ở thủ đô này, và nhất là trong giới người Mỹ, và người ta đến rất là đông đảo tham dự. Có một cái sự gọi là rất là ngăn nắp khi khán thính giả được tiếp vào bên trong của trường để xem đó, và người ta nó cũng không ngờ có sự tiếp đãi chu đáo như thế. Tất cả anh em văn nghệ sĩ rất là đông đảo, và mỗi người đóng góp tài năng của mình trong đó thì gây cho người Mỹ rất là ngạc nhiên, và người ta cảm phục ở khả năng của người Việt mình, nhất là nghệ sĩ Việt Nam. Rồi để xem chương trình đó tôi thấy rằng người ta rất là phục chúng ta.
Dạ vâng.
Tôi thấy cũng thỏa mãn vô cùng.
Sự xuất hiện của nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và gia đình qua các nhạc cụ truyền thống đã gây một ấn tượng vô cùng sâu đậm về âm nhạc dân gian Âu Lạc. Và khi phổ theo ý thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tạo nên một cảm quan siêu thoát, chan hòa những âm thanh huyền ảo, những chân trời cao rộng của tâm linh. Nơi đó, tấm lòng từ bi hỷ xả chập trùng trên từng cung bậc và mở ra một cảnh giới khác lạ, đầy an bình của tấm lòng viên dung vô ngại.
Vào ngày 22 tháng 12 năm 2005, tiếng sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa đã trở về miền Vĩnh Phúc, trở về với những âm thanh cao cả của thánh nhạc thiên đàng.
chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay với chủ đề tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa. Xin trân trọng giới thiệu các ca khúc chọn lọc mà nhạc sĩ đã trình diễn trong các đêm nhạc hội gây quỹ từ thiện tại Long Beach năm 1996 và Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ năm 1997, cũng như buổi phỏng vấn đặc biệt nhà văn Trịnh Diệu Tân, phu nhân của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa. Âm nhạc tô vẽ thật sống động từng quang cảnh, âm thanh ghi lại những chấn động lực phát ra từ mỗi tạo vật và lưu giữ bầu không khí tươi vui hạnh phúc một cách toàn vẹn với thời gian. Những hình ảnh nhộn nhịp và nỗi hân hoan trong một phiên chợ từ một quốc gia đậm nét sắc màu và văn hóa cổ truyền, như một bức tranh bằng âm thanh tuyệt mỹ. Cũng như đời sông, đời người của chúng ta cũng trôi qua vô cùng vô tận của các pháp, để mong về trong cõi lạc thiên. Như dòng sông có thể trở thành biển cả, chỉ có thể tiếp giáp với mọi thứ, rồi lại phải lìa xa mà tiếp tục xuôi dòng, nhưng không bao giờ rời xa cõi Phạm Thiên hay vượt qua được nơi đó. Một khi tâm hồn ta đạt tới mục đích tối hậu, thì đó chính là sự an nghỉ trong cõi trời. Cầu vồng ngũ sắc vờn trên đỉnh thác, khói nước bay mờ những vùng đá rêu. Từ đôi mắt cá ươn, từ trái tim nấm dài, ta thấy tiền thân ta ẩn hiện, mang mang dấu tích buồn. Thác nước như một biểu tượng của dòng đời, của đời người, và cầu vồng như một biểu tượng của sự thăng hoa cho đời sống. Cầu vồng ngũ sắc vờn trên đỉnh thác, khói nước bay mờ những vùng đá rêu. Từ hơi sương phả ngập, từ ánh sáng mống trời, ta thấy tiền thân ta ẩn hiện, mang mang mùa cầu kinh.
Cầu vồng ngũ sắc vờn trên đỉnh thác, khói nước bay mờ những vùng đá rêu. Cả ước từ trái tim nắm dài, ta thấy tiền thân ta ẩn hiện, mang dấu tích buồn. Cầu vồng ngũ sắc vờn trên đỉnh thác, khói nước bay mờ những vùng đá rêu. Từ hơi sương pha ngập, từ ánh sáng mộng trời, ta thấy tiền thân ta ẩn hiện, mang cầu kinh. Cầu vòng trên đỉnh thác nước ôm phương ân hiền.
quay đầu, dọc núi về đâu. Vườn trên thác nước biết quay về đâu.
Cầu vòng ngũ sắc tan vào vô tận, thác nước nghiêng mình soi bóng sắc không. Trời cao chim răng vượt, bóng nhạn dòng nước xanh. Ai biết nào ai hay, tiếng kêu lanh sẽ trời, sẽ mười phương. Tiền thân ấn hiền, quay đầu, dốc núi về đâu.
Bài Hành Vân viết cho đàn bầu, đọc Huyền Cầm. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa ghi lại với tinh thần tự do cố hữu của âm nhạc cổ Âu Lạc. Theo quan điểm của thiền, trong quy luật mà không quy luật, trong khuôn khổ mà không khuôn khổ, chỉ có những âm thanh hiện hữu. Khi nghe lòng người lắng đọng theo từng âm thanh một, hòa cùng ý thiền với những vần thơ của Không Lộ Thiền Sư, tự do, tự tại, không ràng buộc với thế tục, vượt ra ngoài tranh luận, ganh đua, ví thân, ý như áng mây trôi vô định, rồi để về một cõi của âm thanh và ánh sáng của vô lượng quang.
Nhất bát thiên gia phạn, cố thân vạn lý du, thanh mục đỗ trần thế, bạch vân vân lộ đầu. Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua, mây trắng hỏi đường qua. bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, thanh mục đỗ trần thế, bạch phân phấn lộ đầu. Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua, mây trắng hỏi đường qua.
Truyền hình Vô Thượng Sư đã hân hạnh được tiếp chuyện cùng nhà văn Trịnh Diệu Tân, phu nhân của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa. Nhà văn Trịnh Diệu Tân đã chân thành tâm sự.
Dạ, kính chào khán giả của đài truyền hình Vô Thượng Sư. Thật sự gia đình chúng tôi từ đầu đến cuối là vợ chồng chúng tôi lúc mà mới bắt đầu đã có những bản nhạc. Lúc đó Nghĩa chưa nổi tiếng, chúng tôi sáng tác những bản nhạc nổi tiếng bây giờ là Sương Khuya, Mỏi Gối Sau Đêm, Nỗi Buồn Thiếu Phụ, Đôi Bờ. Mối tình và gia đình chúng tôi đã từ nguồn âm nhạc đó mà ra. Âm nhạc là đỉnh cao của tâm hồn, sự thăng hoa của sự sống. Cho nên lúc đầu tiên mà Nghĩa sáng tác bản Hồn Bướm Mơ Tiên, thì một người mà tôi nghĩ rằng một người trường Tây, nhưng mà lúc anh viết lời và nhạc cho Hồn Bướm Tiên, cái câu mở đầu của anh là hồn anh chạm lá vàng rơi, ni cô nhạc được lên đồi dân kinh. Thì trong tâm của anh đã có trồng một cây bồ đề rồi. Lúc 1996, được hội mời qua để diễn ở đây, đó là niềm xúc cảm đầu tiên của Nghĩa. Tại vì ước vọng của Nghĩa là được đem cái nền nhạc dân tộc ra trước dân chúng để lại cho đời, nhưng vẫn không có một phương tiện nào để mà có thể phát huy được tất cả. Khi mà anh diễn 1997 diễn cho sư phụ, thì trên một cái sân khấu đó làm cuộc đời của Nghĩa thăng hoa đến mức cuối cùng rồi. Thì rất là vui, rất là mừng. Và đó là cái tâm nguyện của Nghĩa, đã nhờ sư phụ mà thực hiện được giấc mộng của anh. Năm 1996 là năm khởi đầu cho gia đình chúng tôi. Một biểu tượng lớn nhất là tất cả gia đình trước đây coi như là không có chỗ để mà phát triển, phát huy được âm nhạc của mình. Nhưng sau khi được trên sân khấu của thầy rồi, thì gia đình các con cũng rất là sung sướng, rất là nhiệt tình lắm để mà bắt đầu đi vào con đường của âm nhạc thực thụ, để mà tập luyện, để mà sáng tác. Thành ra vui lắm, tại vì đây đã có được một sự hỗ trợ của thầy về tinh thần và vật chất, và tất cả để mở ra một con đường mới cho Nghĩa để đi.
Nhà văn Diệu Tân cho biết, niềm hạnh phúc khi lần đầu diện kiến Thanh Hải Vô Thượng Sư vào năm 1996 và nguyên nhân giúp nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa có thêm nguồn cảm hứng để sáng tác dòng nhạc thiền.
Khi mà đã gặp sư phụ là lần đầu tiên, thì trong lòng tự nhiên có một mối cảm tình và có một niềm tin lạ lùng lắm, rất là cảm động, mà không biết là một màu nhiệm nào mà làm cho thấy rất là gần gũi sư phụ, rất là tôn quý, tôn kính nhân vật đã nổi tiếng từ xưa nay mà mình chưa được diện kiến. Hình ảnh của thầy ngồi trên chỗ ghế đó rất là đẹp, rất là tôn nghiêm, là tôn quý, không có bao giờ quên được trong cái tâm tưởng của mình. Thì sau cái ấn tượng của năm 1996, thì về Nghĩa và gia đình đọc rất nhiều sách của thầy, bắt đầu tham khảo những kinh sách của thầy, thơ văn của thầy, cho nên có một nguồn cảm hứng vô cùng. Đó là nguyên nhân để mà thúc đẩy cả gia đình trong một năm trời để mà tập luyện nghĩa vừa sáng tác, vừa tập luyện cho các con về tất cả nhạc cụ để mà hòa âm nữa. Rồi từ dòng thiền đó đã tạo ra một sân khấu rất là vĩ đại, rất là đẹp để ca ngợi tình yêu tuổi trẻ và những cái thiêng liêng vì nhạc thiền của thầy.
Nhà văn Trịnh Diệu Tân bày tỏ thêm cảm tưởng khi nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa trình diễn trong đêm nhạc hội từ thiện năm 1997.
Bây giờ người ta nhắc đến cái buổi đại nhạc hội đó vẫn có vẻ rất là thán phục. Tại vì không có một tổ chức nào mà có thể có được một đêm mà đẹp như vậy, thiêng liêng như vậy, quý như vậy. Tất cả nghệ sĩ đều hướng về thầy. Và thành ra đó là một cái thành công mà thầy đã gieo trong cuộc đời. Ở trong một bữa tiệc có những mấy ngàn hội viên ngồi trên những bồ đoàn. Rất là đẹp. Một sự tôn nghiêm hết sức. Đêm đó tôi được vinh dự trong cuộc đời bắt tay thầy. Mặt thầy rất là đẹp. Đúng là một vị Bồ Tát. Có những người mà cùng học với mình, cùng chung một trình độ. Thì lúc mình nói về thầy, người ta hiểu. Và người ta kính phục lắm. Vì nghĩ hay có những buổi họp với bạn bè rất là đông. Và cũng có những người mộ điệu. Họ tới, họ gặp. Thì họ cũng hỏi, thì Nghĩa cũng trả lời như vậy đó. Và họ tin vào mình, họ tin là sư phụ có một cái cao quý, có một nhân cách rất là đẹp trong cuộc sống.
Nhà văn Trịnh Diệu Tân đã có dịp đọc những thi tập do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác.
Trong những bài thơ đó, tôi vẫn thích nhất là bài thơ Tự Thú của thầy. Dạ, lời rất là hay, rất là sâu sắc. Nói lên tất cả lòng chân thành của thầy và thầy đã giác ngộ, đã biết bỏ xuống những gì phải bỏ. Đó là chân lý của con đường thầy đang đi. Chúng sinh đầy đau khổ, phải tự thú, phải như thầy, đi trên con đường của thầy đã vạch ra. Vấn đề đó thật là một vấn đề rất là cần thiết, nhất là đối với giới trẻ. Tại vì trong xã hội này, người ta bon chen nhiều quá. Đời sống về tâm linh cũng rất là mơ hồ. Người ta không có một chủ đích để đi. Nhất là những đứa trẻ, con em của mình. Nếu như mà thầy thương nhân loại, thương những người trẻ, sợ sau này người ta sẽ đi vào những cái bước đường mà lầm lỡ, thầy cho phổ biến những điều đó rất là tốt. Đối với những người trẻ cũng như đối với những người những bước lầm lỡ, thì thầy cũng có con đường để cho họ chọn lựa để đi. Dạ. Thành ra chương trình đó là chương trình rất là tốt. Xin tất cả nên hỗ trợ. Dạ. Tôi nghĩ rằng điều đó tất cả cộng đồng hay là thế giới ở đâu người ta cũng sẽ tán thưởng vấn đề đó.
Xúc động trước đề nghị thực hiện chương trình kỷ niệm vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và tấm lòng thương yêu của Thanh Hải Vô Thượng Sư đối với gia đình nhạc sĩ, nhà văn Trịnh Diệu Tân đã ngỏ lời như sau.
Nghĩa đã mất 5 năm. Ngày hôm nay rất là cảm động. Thầy đã cho phổ biến lại những công trình, những cái dòng nhạc của Nghĩa. Hương linh anh ở một nơi nào đó cũng sẽ hiểu được lòng từ bi của Ngài. Thầy vẫn nhắc đến một người đã mệnh bạc. Và thành ra điều đó làm chúng tôi rất là cảm động. Cách đây 2 hôm, tôi nhận được một cú phone từ hội viên nói là sư phụ có một món quà để cho gia đình Nguyễn Đình Nghĩa. Thì thật sự một người đã ra đi rồi thì thế gian này cũng không còn gì để mà nhắc nhở nữa. Nhưng mà thầy đã trải lòng một nhân vật lớn như Ngài mà nghĩ đến những chuyện nhỏ, vì Ngài đâu có thể mà sống cho từng mỗi cá nhân. Ngài đã phải gánh vác chuyện của nhân gian, rồi phải làm những điều rất là hữu ích cho nhân loại. Thì đối với một cá nhân nhỏ bé mà Ngài cũng nghĩ đến, thì lòng từ bi của Ngài trải rộng khắp thiên hạ rồi. Nhân gian này phải cảm ơn Ngài, phải biết quý tầm lòng từ tâm của Ngài. Kính thưa Thầy, Thầy đã không quên anh trong cuộc đời của anh. Sự nghiệp của anh là cũng một phần trong sự dạy, trong sự đóng góp và trong sự niềm tin mà Thầy giao cho anh. Vậy thì ở nơi cõi xa nơi đó, anh biết rằng Thầy đã nghĩ đến anh và nghĩ đến gia đình anh. Rất là cảm ơn Thầy. Dạ, xin gửi đến sư phụ lời cầu chúc rất là thành kính của gia đình của chúng tôi. Mong Thầy khỏe mạnh hoài, mong Thầy trẻ trung hoài và mong Thầy đem đạo pháp cho thiên hạ.
xin tri ân những đóng góp vô giá của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và gia đình cho nền âm nhạc Âu Lạc và thế giới. Dù nhà nghệ sĩ đã rời chốn trần gian, nhưng tình thân ái và cống hiến của ông vẫn trường tồn. Trong thời gian được hạnh ngộ cùng vị minh sư tại thế, nhà nhạc sĩ đã mở rộng hoa tâm, đón nhận những tư tưởng uyên thâm để sáng tác nên dòng nhạc thiền lắng đọng, giúp mang lại bình an trong tâm hồn cho biết bao người. Xin gia sản tinh thần của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa luôn được tiếp nối và mọi người mãi trân quý một linh hồn đẹp đã đến với chúng ta. Trong chương trình đặc biệt tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa hôm nay, chúng ta đã thưởng thức ca khúc Vợ Chồng Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của đôi song ca Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết cùng phần vũ minh họa của nhóm múa trai Việt từ miền Bắc, Âu Lạc. Tiếp theo là Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, sáng tác của nhạc sĩ thiên tài Mozart qua tiếng sáo của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và ái nữ Đoan Trang, với phần phụ họa dương cầm của nhạc sĩ Larry Bonnard. Kế đến là nhạc phẩm Cầu Vòng và Thác Nước do nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa sáng tác từ nguồn cảm hứng qua hai quyển sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư là Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ và Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần, được trình bày qua tiếng sáo và tiếng hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, được phụ họa bởi ban nhạc gia đình Nguyễn Đình Nghĩa. Tiếp nối là bản Hành Vân, thơ của Không Lộ Thiền Sư, được nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa phổ nhạc và trình tấu đàn bầu cùng giọng hát của nam ca sĩ Kiều Hưng và phần phụ họa của ban nhạc gia đình Nguyễn Đình Nghĩa. Sau cùng là phần phỏng vấn phu nhân của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, nhà văn Trịnh Diệu Tân, do truyền hình Vô Thượng Sư thực hiện. Phần phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa với sứ ngôn viên Quỳnh Hương và Quốc Thái trên đài phát thanh Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào ngày 19 tháng 10 năm 1998 cũng được trình chiếu.
Không Lộ Thiền Sư sinh vào năm 1016 tại Hải Thanh, Giao Thủy, tỉnh Nam Định, miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Ngài nổi tiếng về văn chương và được phong là quốc sư đời nhà Lý. Thiền sư Không Lộ viên tịch vào năm 1119, đời vua Lý Nhân Tông. Những tác phẩm lưu lại hậu thế của thiền sư bao gồm bài kệ Ngôn Hoài và Không Lộ Thiền Sư Ký Ngữ Lục.
Nhạc sĩ Mozart sinh năm 1756 tại Salzburg, Áo Quốc. Từ năm lên 3 tuổi, Mozart đã biết đàn vĩ cầm và dương cầm và soạn bản giao hưởng đầu tiên khi chưa đầy 9 tuổi. Những sáng tác của nhạc sĩ thiên tài Mozart cho đến nay vẫn được công chúng yêu thích và thường được trình diễn ở những buổi hòa nhạc lớn trên toàn cầu như các bản giao hưởng số 25, 36, 40, 41, nhạc kịch Cây Sáo Thần, Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.
Nhạc sĩ Phạm Duy sinh tại Hà Nội năm 1921. Ông khởi sự đi hát từ Bắc vào Nam trong những năm 1943-1945 và trở thành một nhạc sĩ lừng danh tại Âu Lạc kể từ thập niên 1950. Nhạc Phạm Duy bao gồm nhiều thể loại, từ những bài dân ca, đạo ca, bé ca đến những tình khúc bất hủ của thời đại. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trân quý gửi quà tặng về nhạc sĩ đa tài khả kính với lòng tri ân những đóng góp vô giá của nhạc sĩ Phạm Duy cho nền âm nhạc.
Trong buổi đại nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, gây quỹ tương trợ cho các văn nghệ sĩ Âu Lạc tại quê nhà, nhạc sĩ Phạm Duy đã chia sẻ như sau.
Tôi vẫn thường cho rằng đời người là một hành trình bất tận, những cuộc ra đi nào mà chẳng có lúc trở về. Với Suma Trinh Hai, cõi Niết Bàn không phải là nơi ẩn náu. Với Lưu Nguyễn, chốn thiên thai không làm quên đường về. Do đó, bước một bước là trở về nguyên thủy, vui một ly là trở lại trần an. Đối với tôi, Suma Trinh Hai luôn luôn là một quay lưng không bận bịu, và cũng luôn luôn là một trở về rất vô tư.
Ca nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sinh năm 1928 tại Huế, miền Trung Âu Lạc, được báo giới gọi là đôi song ca được hâm mộ nhất. Ông đã cùng Hiền Thê là danh ca Ngọc Cẩm trình diễn những ca khúc bất hủ như Gạo Trắng Trăng Thanh, Trăng Rụng Xuống Cầu, Mấy Nhịp Cầu Tre. Ông cũng sáng tác một số nhạc phẩm như Chàng Là Ai, Anh Đi Chiều Thu Ấy, Người Đã Đi Rồi, Mưa Chiều Nhớ Nhau.
Danh ca Ngọc Cẩm cùng Phu Quân là ca nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết được trao tặng biệt danh là Đôi Uyên Ương Nghệ Thuật, từng trình diễn những ca khúc mang tình tự dân tộc như Gạo Trắng Trăng Thanh, Trăng Rụng Xuống Cầu, Mấy Nhịp Cầu Tre, Trên Đồng Lúa Vàng. Bà còn là người viết lời cho ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết là Anh Đi Chiều Thu Ấy.
Kiều Hưng có một làn hơi phong phú và thành công nhất với dòng nhạc dân ca. Nghệ sĩ Kiều Hưng còn có tài diễn kịch. Trong vở opera nổi tiếng của Nga Evgeny Onegin, ông đóng cả hai vai Breiker và nhà thơ Linsky. Giọng hát của ông còn được thu làm tài liệu giảng dạy tại Nhạc viện Kiev, Nga. Nghệ sĩ Kiều Hưng đã nhận quà tặng và lời cảm tạ ân cần của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Ông Larry Bonnet, sinh trưởng tại quận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, tốt nghiệp cao học sư phạm ngành âm nhạc tại Đại học Virginia. Ông từng trình diễn trong ban nhạc hòa tấu quận Fairfax, dàn nhạc giao hưởng quận Arlington và trong nhóm nhạc Church The Family. Khi lưu diễn cùng ban nhạc gia đình Nguyễn Đình Nghĩa, ông Larry Bonnet cũng giữ vai trò giới thiệu các nhạc cụ cổ truyền và các điệu nhạc dân tộc Âu Lạc Việt Nam.
Nguyễn Đình Nghị, trưởng nam của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, sử dụng sáo mèo và đàn tay băng cầm với một tài năng thiên phú, đặc biệt là tài ứng biến rất nhanh cho những hợp âm mang âm hưởng Âu Lạc.
Nam Phương, thứ nữ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, sở trường về đàn bầu. Ngoài ra, cô còn có thể sử dụng đàn tranh một cách thành thạo.
Nguyễn Bảo, phu quân của Nam Phương, tốt nghiệp cử nhân điện và điện toán Đại học Old Dominion, tiểu bang Virginia. Nguyễn Bảo đã cùng gia đình Nguyễn Đình Nghĩa đi lưu diễn khắp nơi trên Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Anh phụ trách những nhạc khí như đàn tơ rưng, tay băng cầm, trống.
Đôi song sinh nhỏ nhất trong gia đình là Nguyễn Đình Chiến và Nguyễn Đình Hòa. Chiến từng tham gia trong ban nhạc hòa tấu của trường trung học Eleanor Roosevelt và từng đoạt giải tay trống xuất sắc nhất trong toàn niên khóa. Hòa sở trường đàn tay băng cầm bass và từng soạn nhạc cho dàn nhạc hòa tấu tại trường trung học. Chiến và Hòa lưu diễn cùng gia đình, trình tấu với các nhạc cụ như đàn tơ rưng, tay băng cầm bass, trống và mõ phách.
Đoan Trang, trưởng nữ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, tốt nghiệp quốc gia âm nhạc Sài Gòn ngành hòa âm, hòa tấu và nhạc dân tộc. Cô sử dụng điêu luyện các nhạc cụ dân tộc như sáo, trống, đàn tơ rưng. Sở trường của cô là đàn tam thập lục. Nghệ sĩ Đoan Trang và toàn thể gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư trao tặng quà trong tình thân mến và lòng ái mộ.
Thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Chay. Cầu xin đời sống của quý vị luôn được đong đầy ân phước của Phật trời. Xin hẹn tái ngộ vào lần sau.
Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May your life be filled with heaven's blessing. We'll see you next time.
Quý vị đón xem vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 12, 2010, chương trình đặc biệt với chủ đề Những ca khúc mùa đông, gồm các sáng tác từng được người thưởng ngoạn yêu mến trong âm nhạc Âu Lạc, Việt Nam.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.